Lộng Chiều, quyển 18, góc truyện audio.com. Tằng Quyền Quân lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy đó không nhằm vào quan hệ giữa mình và năng lượng Quốc Toàn, mà là câu sau của mình. Quốc Đống, cậu nói mấy năm trước cậu đã đề nghị công ty tư nhân đầu tư vào công ty quặng sắt. Câu hỏi của Tằng Quyền Quân đã chứng minh điểm này. Ừ, chủ tịch năng lượng Quốc Toàn lúc ấy tiêu thụ than đá ở tỉnh Ký gặp được chủ tịch tập đoàn Foxtec đến tiêu thụ quặng của tập đoàn. Sau khi tìm hiểu được tình hình khó khăn của Foxtec, vì thế cậu ta tới hỏi ý tôi đề nghị có thể tiến hành mua cổ phần của Foxtec. Cậu ta nói không đủ tài chính, có vào làm cổ đông nhỏ cũng không ý nghĩa. Tôi đề nghị có thể liên hợp các công ty thép tư nhân cùng góp vốn, bởi vì cậu ta bán than cho nhiều công ty tư nhân, dễ được công ty tư nhân tin tưởng. Vì thế cậu ta thay mặt mấy công ty Trung Quốc đàm phán với Foxtec, đảm bảo nguồn nguyên liệu tương đối ổn định cho mấy công ty, đồng thời tránh được ảnh hưởng từ giá quặng dao động với tình hình kinh doanh của công ty. Triệu Quốc Đống nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Tằng Quyền Quân lại xuất hiện gợn sóng. Nếu Triệu Quốc Đống nói là thật thì đúng là làm người ta chấn động. Năng lượng Quốc Toàn mấy năm nay đã phát triển thành viên ngọc sáng chói. Làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, Tằng Quyền Quân đương nhiên chú ý tới công ty này, không chỉ vì mấy năm qua công ty này phát triển rất nhanh mà càng quan trọng hơn là công ty này mặc dù kinh doanh than đá ở Trung Quốc rất tốt nhưng đã sớm tiến hành đầu tư ra nước ngoài như Mông Cổ, Việt Nam, Indonesia cùng với Australia, hơn nữa lấy được thành công rất lớn. Ngoài ra tập đoàn năng lượng Quốc Toàn cũng đã mua một công ty trên thị trường chứng khoán Hong Kong, năm ngoái đã có một công ty con lên thị trường chứng khoán. Nó khiến cho việc chỉnh hợp ngành than của tỉnh Tấn bây giờ rất khó khăn. Đối mặt tập đoàn có công ty trên thị trường chứng khoán, kinh doanh rất tốt nhưng quyền khống chế cổ phần không của nhà nước, mà công ty muốn khống chế cổ phần thì không thể không dựa theo giá trị trên thị trường chứng khoán mà cân nhắc. Vì thế có nhiều công ty than tư nhân của tỉnh Tấn bắt đầu có ý dựa vào năng lượng Quốc Toàn, tìm kiếm cơ hội sát nhập, nó tạo ra sơ hở lớn đối với phương án chỉnh hợp vốn có của tỉnh, khiến ủy ban tỉnh không thể không điều chỉnh phương án cho thích hợp. Ngoài điểm này, tập đoàn năng lượng Quốc Toàn còn liên hợp mấy công ty thép tư nhân có tiếng khác của Trung Quốc tiến vào tập đoàn kim loại Foxtec, tập đoàn khai khoáng lớn thứ ba Australia, trở thành cổ đông thứ hai. Hành động vĩ đại như vậy khiến không ít chuyên gia kinh tế Trung Quốc kêu gào, nói năng lượng Quốc Toàn là công ty tư nhân của thời đại mới, là điển hình phát triển gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, kêu gọi công ty nhà nước phải học tập năng lượng Quốc Toàn. Quốc Đống, lúc ấy cậu đã dự đoán được cục diện của ngành thép bây giờ. Tằng Quyền Quân xoay sang nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống, trầm giọng nói, thậm chí ngay cả Phó Thủ tướng Tiền Việt nhìn tới thì y cũng không chú ý. Ừ, lúc ấy tôi cảm thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng trong nhiều năm, mấy ngành như sản xuất ô tô, đóng tàu, xây dựng đều cần thép, như vậy sẽ khiến nhu cầu nhập khẩu quặng tăng lên. Ở tình huống đó tìm được con đường ổn định hoặc khống chế nguồn nguyên liệu sẽ là lựa chọn sáng suốt. Triệu Quốc Đống rất, góc truyện audio.com. Kiên nhẫn giải thích, sự thật chứng minh phán đoán của tôi phù hợp tình hình phát triển mấy năm sau. Năng lượng Quốc Toàn cùng mấy công ty tư nhân tiến vào hạng mục quặng ở Foxtec là chuyện vài năm trước, khi ấy Triệu Quốc Đống còn là bí thư thị ủy Ninh Lăng tỉnh An Nguyên. Triệu Quốc Đống lúc ấy có thể nhạy cảm như vậy và đưa ra quyết định đủ thấy khứu giác và khí phách của hắn. Tằng Quyền Quân thậm chí cũng biết cổ đông lớn nhất năng lượng Quốc Toàn là tập đoàn Thương Lãng, mà nghe nói người sáng lập tập đoàn Thương Lãng là em trai Triệu Quốc Đống. Tập đoàn Thương Lãng được coi là công ty tư nhân nổi tiếng gần như đứng đầu cả nước, lập nghiệp từ kinh doanh nước suối, từng bước chuyển sang ngành thuốc sinh học, dây chuyền bán lẻ thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, kinh doanh bất động sản, đây coi như kỳ tích của một công ty tư nhân. Chính vì nguyên nhân này nên Tằng Quyền Quân chưa bao giờ xem thường Triệu Quốc Đống. Nhưng y cũng tìm hiểu lịch sử phát triển của tập đoàn Thương Lãng, khi ấy Triệu Quốc Đống còn làm cảnh sát ở nông thôn, Thương Lãng lập nghiệp cũng không phải ở chỗ Triệu Quốc Đống công tác, ý chính là Triệu Quốc Đống không có quan hệ mấy, nhưng có tập đoàn khổng lồ như vậy làm chỗ dựa, ít nhất Triệu Quốc Đống không lo về vấn đề kinh tế. Hắn có thể bình thản đối mặt với công kích mà rất nhiều cán bộ khổ sở chịu đựng, ở một góc độ nào đó mà nói thì đây là việc tốt. Ồ, cậu khi đó đã có thể thấy và đưa ra phán đoán chính xác, không đơn giản. Tằng Quyền Quân gật đầu nói, rất nhiều tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước thấy được vấn đề nghiêm trọng thì đã muộn. Ở điểm này ngành thép đã cho chúng ta bài học quá lớn, cũng phải trả giá không ít. Chủ nhiệm Quyền Quân, mất bò mới lo làm chuồng là quá muộn. Ví dụ như ngành thép mà nói, tôi cảm thấy nhu cầu nhập khẩu quặng sang năm sẽ tăng nữa, nó có nghĩa các tập đoàn nước ngoài sẽ nâng giá với chúng ta, khiến lợi nhuận công ty Trung Quốc chảy vào túi họ. Cùng với việc bị người áp chế không bằng mạnh dạn đi ra, dù là gặp khó khăn, gặp thất bại thì vẫn hơn là ngồi chờ chết ở trong nhà. Triệu Quốc Đống rất thẳng thắn nói ra ý kiến của mình. tôi cũng cho rằng như vậy, dù là bây giờ giá quặng tăng không ít so với 2 năm qua nhưng nhu cầu trong nước vẫn rất cao, điều này có nghĩa nếu chúng ta không có phản ứng thì đường về sau càng khó đi hơn, trả giá càng lớn hơn. Tăng Quyền Quân khá lý trí không hỏi nhiều. Triệu Quốc Đống có lai lịch phức tạp như vậy nhưng Trung ương vẫn đặt hắn tới vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, điều này nói rõ hắn đã qua cửa Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra, nếu không với chế độ giám sát kiểm tra cán bộ cấp phó bộ trưởng nghiêm ngặt như vậy, mấy thứ sau lưng hắn đúng là nghi vấn, không chừng còn bị đẩy ra. Chính vì thế nên Tăng Quyền Quân cảm thấy Triệu Quốc Đống đến làm phó cho mình là có lý do, nhất định có cách làm nào đó khiến Trung ương tán thành, vì thế khi Triệu Quốc Đống đưa ra quan điểm cá nhân mở quyền nhập khẩu nguồn nguyên liệu phân bón hóa học đối xử ngang hàng giữa công ty nhà nước và tư nhân, Tăng Quyền Quân mặc dù nghi ngờ nhưng không phản đối rõ rệt. Sau khi đồng chí ở Bộ Thương mại giới thiệu xong, hai đồng chí ở Trung tâm Nghiên cứu Chính sách cũng phát biểu ý kiến của mình, chủ yếu là cơ chế nhập khẩu quặng sắt ý cũng khá giống nhau, chủ yếu là làm như thế nào giải quyết việc khác. Góc chuyện audio.com, tập đoàn quặng mỏ nước ngoài và tập đoàn Nhật Bản, Hàn Quốc chèn ép ngành thép Trung Quốc. Quyền Quân, tôi thấy anh và Quốc Đống vẫn nói chuyện với nhau, xem ra có ý kiến, anh nói quan điểm của mình xem. Tiền Việt cười nói, Tăng Quyền Quân và Triệu Quốc Đống nhìn nhau, Tăng Quyền Quân ra hiệu Triệu Quốc Đống lên tiếng, dù sao Triệu Quốc Đống phụ trách cục phối hợp ngành nghề. Thủ tướng Văn, Phó Thủ tướng Tiền, Phó Thủ tướng Tô, các vị đồng nghiệp mới vừa rồi chủ nhiệm Quyền Quân cùng tôi đã nghe ý kiến thảo luận của các vị chủ nhiệm Quyền Quân cùng đã lén trao đổi, chúng tôi cảm thấy cơ chế nhập khẩu quặng sắt có hai vấn đề chính. Triệu Quốc Đống cũng không có khiêm tốn, nếu Tăng Quyền Quân cho mình cơ hội thì hắn cũng sẽ biểu diễn hết mình trước mặt lãnh đạo. Thứ nhất như vừa nãy các đồng chí nói, sản lượng thép và kết cấu ngành thép nước ta có vấn đề, hàm lượng kỹ thuật không cao, kết cấu sản phẩm vẫn có khuyết điểm, quy mô các công ty thép khác biệt lớn, hiệu ứng quy mô không thể hình thành, không có chút sức lực chống đối với ngành sản xuất thép quốc tế. Thứ hai, ngành sản xuất không hoàn chỉnh, thiếu quyền lên tiếng và nắm giữ nguồn nguyên liệu, làm chúng ta khi đàm phán không được tự tin. Công ty Nhật Bản, Hàn Quốc có thể ngang nhiên đàm phán ép giá các tập đoàn quặng lớn của thế giới là tại sao? Là vì bọn họ có quyền trong ngành thép, bố cục của bọn họ đủ để hữu hiệu hóa giải biến động giá nguồn nguyên liệu, mà chúng ta chỉ có thể nhịn đau bán máu, chấp nhận bị động. Thứ ba, thực ra điểm thứ ba này cũng xuất phát từ điểm thứ nhất, bởi vì kết cấu phân tán, công ty đông đảo, lợi ích khác nhau nên khó có thể điều hòa, đối mặt các tập đoàn quặng lớn, chúng ta khó có thể hình thành hợp lực ứng phó, dù là công ty nào làm đại biểu, hay một tổ chức hiệp hội nào ra mặt thì dính tới lợi ích quá nhiều, người tham gia đông đảo. Hơn nữa mạng lưới tình báo của các tập đoàn quặng quốc tế đã sớm xâm nhập vào công ty thép Trung Quốc, bọn họ dễ dàng đạt được nhiều tin tức. Đối mặt với chúng ta, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ở tình huống này chúng ta đã bại. Đối mặt với Thủ tướng, hai Phó Thủ tướng và mấy đồng chí các bộ khác nhìn, Triệu Quốc Đống không hề mất bình tĩnh. Cách chương.